Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Năm ngày 14 tháng 4 năm 2022 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Nga nói hơn 1.000 binh sĩ thủy quân lục chiến Ukraine đầu hàng ở Mariupol. Tổng thống Ukraine cáo buộc Nga sử dụng bom Phosphor, chiến thuật khủng bố. Các chuyên gia nhân quyền châu Âu kết luận quân Nga phạm tội ác chiến tranh ở Ukraine. Và cựu viên chức công an tố cáo tham nhũng ở thành phố Hồ Chí Minh bị y án tù, truy tố thêm tội. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Mở đầu là những tin mới nhất về tình hình chiến sự ở Ukraine. Hơn 1.000 binh sĩ thủy quân lục chiến Ukraine đã đầu hàng tại thành phố cảng Mariupol, Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm thứ Tư, báo hiệu Nga đang gần chiếm được thành phố đổ nát này, một mục tiêu chiến lược chính của họ ở miền đông Ukraine. Nếu quân Nga chiếm được khu công nghiệp Azovstal, nơi lực lượng thủy quân lục chiến đã tập trung, họ sẽ nắm toàn quyền kiểm soát Mariupol, cảng chính bên biển Azov của Ukraine, và củng cố hành lang đất liền ở phía nam trước một đợt tiến công mới được dự trù ở miền đông của đất nước. Bị quân Nga bao vây và bắn phá trong nhiều tuần và là tâm điểm của một số cuộc giao tranh ác liệt nhất trong cuộc chiến, Mariupol sẽ là thành phố lớn đầu tiên thất thủ kể từ khi Nga xâm lược Ukraine vào ngày 24 tháng 2. Bộ Quốc phòng Nga nói 162 sĩ quan trong số các binh sĩ thủy quân lục chiến đã đầu hàng các lực lượng ly khai thân Nga và Nga. Bộ Tổng tham mưu của Ukraine cho biết các lực lượng Nga đang tiến hành các cuộc tấn công vào Azovstal và cảng, nhưng một phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng nói ông không có thông tin về bất cứ sự đầu hàng nào. Các nhà báo của hãng tin Reuters đi cùng những binh sĩ thuộc phe ly khai do Nga hậu thuẫn cho biết họ nhìn thấy lửa bốc lên từ khu vực Azovstal hôm thứ Ba. Ngày thứ Hai, Lữ đoàn Thủy quân lục chiến 36 của Ukraine nói họ đang chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng ở Mariupol, mà kết cục sẽ là cái chết hoặc bị bắt vì quân của họ đã hết đạn dược. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết hàng chục ngàn người được cho là đã thiệt mạng ở Mariupol và Nga đã điều hàng ngàn quân đến khu vực này để thực hiện một cuộc tiến công mới. Ukraine cáo buộc Nga chặn các đoàn xe viện trợ không cho tiếp cận hàng chục ngàn thường dân, mà nước này nói là vẫn đang bị mắc kẹt ở Mariupol.
Hôm 13 tháng 4, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói Nga đang sử dụng bom Phosphor ở Ukraine và ông tố cáo Moscow triển khai các chiến thuật khủng bố nhằm vào dân thường, theo hãng tin Reuters. Phát biểu trước Quốc hội Estonia, ông Zelensky nói quân đội Nga đang sử dụng tất cả các loại pháo, tất cả các loại tên lửa, bom từ trên không, đặc biệt là bom Phosphor nhằm vào các khu dân cư và cơ sở hạ tầng dân sự. Ông cho biết thêm, đây rõ ràng là sự khủng bố đối với dân thường. Ông Zelensky không cung cấp bằng chứng và hãng tin Reuters không thể xác minh một cách độc lập tuyên bố của ông. Nga phủ nhận việc nắm mục tiêu và dân thường kể từ khi họ xâm lược Ukraine từ ngày 24 tháng 2 và nói rằng các cáo buộc của Ukraine và phương Tây về tội ác chiến tranh là bịa đặt. Ukraine cho biết họ đang kiểm tra thông tin chưa được xác minh rằng Nga có thể đã sử dụng vũ khí hóa học trong khi bao vây thành phố cảng Mariupol, miền nam Ukraine. Tuy nhiên, phe ly khai do Nga hậu thuẫn đang cố gắng giành quyền kiểm soát toàn thành phố đã phủ nhận việc sử dụng vũ khí hóa học. Moscow chưa có phản ứng ngay lập tức về những bình luận của ông Zelensky. Ngoài ra, ông Zelensky cho biết Nga đã trục xuất cưỡng bức người Ukraine, nhưng ông cũng không đưa ra bằng chứng, đồng thời kêu gọi tiếp tục áp dụng các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Nga, cho rằng đây là cách duy nhất để buộc Nga phải đồng ý các điều khoản hòa bình. Nhà lãnh đạo Ukraine nói rằng nước này nên có được vị thế ứng cử viên của Liên minh châu Âu, và chuyến thăm Ukraine của Tổng thống Ba Lan và các nước Baltic vào cuối ngày 13 tháng 4 là quan trọng như một tín hiệu ủng hộ Ukraine.
Các quan chức Ukraine cho biết nhà tài phiệt Ukraine Viktor Medvedchuk vốn vừa là cựu lãnh đạo đảng đối lập thân Nga, vừa là cộng sự thân cận của Tổng thống Nga Vladimir Putin, đã bị bắt giữ trong một chiến dịch đặc biệt do cơ quan mật vụ SBU của Ukraine thực hiện. Trong một bài phát biểu trước quốc dân qua video hàng đêm hôm 12 tháng 4, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đề xuất Nga có thể đổi lấy sự tự do của ông Medvedchuk bằng cách thả những người Ukraine hiện đang bị giam trong các nhà tù của Nga. Ông Ivan Bakanov, lãnh đạo cơ quan an ninh quốc gia Ukraine, cho biết trên kênh Telegram của họ rằng ông Medvedchuk đã bị bắt giữ. Tuyên bố được đưa ra ngay sau khi ông Zelensky đăng lên mạng xã hội bức ảnh ông Medvedchuk ngồi bị còng tay và mặc đồng phục ngụy trang với cờ Ukraine đính trên áo. Ông Medvedchuk là cựu lãnh đạo của đảng thân Nga có tên là Nền tảng Đối lập vì Cuộc sống. Ông đã bị quản thúc tại gia trước khi cuộc chiến bắt đầu và biến mất ngay sau khi chiến sự nổ ra. Ông Putin là cha đỡ đầu cho con gái út của ông Medvedchuk. Một phái bộ gồm các chuyên gia do Tổ chức An ninh và Hợp tác và các quốc gia châu Âu, gọi tắt là OSCE, thành lập, đã tìm thấy bằng chứng về tội ác chiến tranh và tội ác chống nhân loại của quân Nga ở Ukraine, một báo cáo sơ khởi của phái bộ cho biết hôm thứ Tư. Phái bộ được thành lập vào tháng trước bởi 45 trong số 57 quốc gia tham gia OSCE để xem xét các hành vi phạm tội khả dĩ, bao gồm cả tội ác chiến tranh ở Ukraine, và chuyển thông tin cho các cơ quan như Tòa án Quốc tế. Nga phản đối phái bộ này. Phái bộ đã phát hiện các kiểu thức vi phạm luật nhân đạo quốc tế rõ ràng của lực lượng Nga, báo cáo nói, dẫn ra việc lực lượng này đã không thực hiện các biện pháp phòng ngừa cần thiết, hành động một cách tương xứng hoặc tránh tấn công các địa điểm như trường học và bệnh viện. Dù Nga phủ nhận, báo cáo nói một cuộc tấn công vào ngày 9 tháng 3 nhắm vào khu hộ sinh và bệnh viện nhi đồng Mariupol là do Nga thực hiện và những người chịu trách nhiệm đã phạm tội ác chiến tranh. Báo cáo cũng nói cuộc tấn công nhà hát kịch Mariupol vào ngày 16 tháng 3 mà các quan chức địa phương Ukraine nói 300 người có thể đã thiệt mạng là một tội ác chiến tranh. Phái bộ không thể kết luận liệu cuộc tấn công của Nga nhắm vào Ukraine tự thân nó có thể hội đủ điều kiện là một cuộc tấn công trên diện rộng hoặc có hệ thống nhắm vào thường dân hay không. Báo cáo nói, đề cập đến bối cảnh mà các tội ác như giết người và hãm hiếp cấu thành tội ác chống nhân loại. Tuy nhiên, phái bộ cho rằng một số kiểu thức hành vi bạo lực vi phạm luật nhân quyền quốc tế đã được ghi nhận nhiều lần trong quá trình xung đột, chẳng hạn như giết người có chủ đích, cưỡng chế mất tích hoặc bắt cóc thường dân, có phần chắc thỏa mãn tiêu chuẩn này, báo cáo nói. Bất kỳ hành động bạo lực nào thuộc loại này được thực hiện như một phần của một cuộc tấn công như vậy và với nhận thức về nó, do đó sẽ cấu thành tội ác chống nhân loại. Phái bộ cũng phát hiện một số vi phạm của Ukraine, đặc biệt là trong việc đối xử với các tù nhân chiến tranh, nhưng họ nói các vi phạm của Nga lớn hơn nhiều về bản chất và quy mô.
Cựu đại úy Lê Chí Thành, người từng lên tiếng tố cáo tham nhũng trong ngành công an, vừa bị y án 2 năm tù và bị truy tố thêm tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ vì đăng tải thông tin sai sự thật. Theo truyền thông trong nước, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh hôm 13 tháng 4 giữ nguyên bản án 2 năm tù mà ông Thành kháng cáo sau phiên xử sơ thẩm hồi tháng 1 năm nay vì cho là bị tuyên án quá nặng so với hành vi phạm tội chống người thi hành công vụ. Cựu đại úy 40 tuổi bị buộc tội liên quan đến hành vi cản trở cảnh sát giao thông sau khi bị phát hiện lái xe không có giấy tờ hợp lệ tại Thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2021. Ông Thành lúc đó đã không đồng ý lỗi vi phạm và quay phim phát trực tiếp trên mạng xã hội, kêu gọi mọi người chia sẻ. Theo Thanh Niên, ông Thành nói rằng việc livestream của ông chỉ nhằm mục đích muốn mọi người biết luật giao thông và để người thực thi công vụ thực hiện đúng pháp luật. Trước đó một ngày, hôm 12 tháng 4, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Thuận cho biết đã hoàn tất cáo trạng để truy tố ông Thành, nguyên đại úy công an trại giam Z30D của Bộ Công an ở Thủ Đức, theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự, một tội danh thường được chính quyền áp dụng cho những nhà hoạt động và những người bất đồng chính kiến hay lên tiếng chỉ trích lãnh đạo đảng với khung hình phạt lên tới 7 năm tù. Theo cáo buộc, từ tháng 7 đến tháng 10 năm 2020, ông Thành đã đăng tải lên Facebook nhiều video, bài viết xuyên tạc sai sự thật, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của Thứ trưởng Công an, lãnh đạo trại giam Z30D, ngành công an và Tòa án Nhân dân, theo VnExpress. Những đăng tải của ông Thành cho rằng Đại tá Lê Bá Thụy, giám thị trại giam Z30D có rất nhiều đất đai, tài sản trị giá hàng chục tỷ đồng từ nguồn bất minh và đề nghị Đảng ủy Công an Trung ương cùng Thanh tra Chính phủ kiểm tra, tịch thu sung vào công quỹ. Tuy nhiên, kết quả điều tra được VnExpress trích dẫn cho rằng vợ chồng ông Thụy chỉ có hai căn nhà mua bằng tiền tiết kiệm và tích lũy từ tiền lương, chăn nuôi, buôn bán tạp hóa trong nhiều năm. Trong một video khác đăng trên mạng xã hội, ông Thành, người có bố làm trong ngành công an và gia đình có công với cách mạng, cho rằng một thứ trưởng công an đã lạm quyền và yêu cầu kỷ luật người này. Tuy nhiên, cáo trạng của Viện Kiểm sát cho rằng những đăng tải của ông Thành, người tham gia ngành công an từ năm 2003 đến 2020 là không đúng sự thật về ngành công an và công tác xét xử của Tòa án Nhân dân. Theo VnExpress, cáo trạng nêu rằng hành vi của ông Thành ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, xâm phạm đến lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích của tổ chức cá nhân. Ông Thành bị tước danh hiệu Công an Nhân dân cũng như bị đuổi việc hồi tháng 7 năm 2020 sau khi phát biểu trên mạng xã hội rằng ông là nạn nhân của sự trù dập vì đấu tranh chống tham nhũng. Việc ông Thành bị bắt giữ được nhắc đến trong một bức thư do các báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc gửi đến chính phủ Việt Nam để yêu cầu phản hồi về các vụ bắt và giam giữ bị cho là tùy tiện đối với các nhà hoạt động và bảo vệ nhân quyền. Các báo cáo viên của Liên Hợp Quốc nêu quan ngại của họ về điều luật 331 của Bộ Luật Hình sự, tức lợi dụng quyền tự do dân chủ, khi được dùng để chống lại những cá nhân chỉ đơn giản thực hành quyền tự do biểu đạt và truyền đạt thông tin.
Việt Nam ngày 14 tháng 4 sẽ bắt đầu tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ em ở nhóm tuổi từ 5 đến dưới 12 tuổi, theo báo điện tử Chính phủ Việt Nam VGP. Theo VGP, tỉnh Quảng Ninh sẽ là địa phương đầu tiên triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ ở độ tuổi này, và sang tuần sau, việc tiêm sẽ được triển khai trên toàn quốc. Tin cho hay khoảng 8,2 triệu trẻ em mắc COVID-19 sẽ được tiêm vaccine trước. Bà Dương Thị Hồng, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, được dẫn lời cho biết lô vaccine Moderna đầu tiên do chính phủ Australia hỗ trợ đã về đến Việt Nam và sẽ được tiêm cho trẻ em ở Quảng Ninh. Theo báo điện tử Chính phủ, ông Phan Trọng Lâm, Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng cho biết rằng Việt Nam có khoảng 11,8 triệu trẻ em trong độ tuổi từ 5 đến dưới 12 tuổi, trong đó khoảng 8,2 triệu trẻ em trong số này chưa mắc COVID-19. Ông Lân được trích lời nói rằng ngành y tế sẽ triển khai tiêm đủ 2 mũi cho nhóm trẻ này trước, cố gắng hoàn thành trong quý 2 năm 2022, và khoảng 3,6 triệu trẻ đã mắc COVID-19 sẽ triển khai tiêm vào tháng 7 và tháng 8, tức là khoảng 3 tháng sau khi trẻ mắc COVID-19. Tin cho hay Việt Nam sử dụng hai loại vaccine phòng COVID-19 của Pfizer và Moderna để tiêm cho trẻ từ 5 tới dưới 12 tuổi. Theo Bộ Y tế Việt Nam, tới ngày 12 tháng 4, Bộ này đã tiếp nhận tổng số 232,6 triệu liều vaccine phòng COVID-19, hiện đã phân bổ 2,11 triệu liều và Việt Nam đã tiêm gần 209 triệu liều. Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Hà Nội hôm 13 tháng 4 cho biết rằng việc hợp tác thực thi pháp luật với Việt Nam đã dẫn tới việc kết án một kẻ tội phạm du lịch tình dục ở thành phố San Francisco. Theo cơ quan ngoại giao này, tòa án quận Bắc California cuối tháng trước đã kết án công dân Hoa Kỳ Paul Bodnar 11 năm tù vì các tội danh liên quan tới hành vi xâm hại tình dục với trẻ vị thành niên Việt Nam. Trang web của Đại sứ quán Hoa Kỳ cho biết rằng ông Bodnar bị kết án vào ngày 31 tháng 3 vì 3 lần phạm tội du lịch với ý định thực hiện hành vi tình dục bất hợp pháp và một lần phạm tội thực hiện hành vi tình dục bất hợp pháp tại nước ngoài với các bé trai tại thành phố Hồ Chí Minh. Phía Mỹ cho biết rằng Văn phòng Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa tại Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất thành công công tác điều tra phối hợp cùng Văn phòng Điều tra An ninh Nội địa sân bay quốc tế San Francisco và Bộ Công an Việt Nam. Tin cho hay, Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa Mỹ tại thành phố Hồ Chí Minh đã xác định, định vị và phỏng vấn hàng loạt bé trai chưa vị thành niên được cho là bị ông Bodnar xâm hại. Quyền Tổng lãnh sự Robert Greenan được dẫn lời nói trong thông cáo rằng vụ án này là một lời cảnh tỉnh đáng tiếc rằng những kẻ săn mồi tình dục trẻ em vẫn tiếp tục nhắm mục tiêu vào những đối tượng dễ bị tổn thương tại Việt Nam và các quốc gia trong khu vực với suy nghĩ rằng nguồn nạn nhân tiềm năng và sự cách biệt với hệ thống pháp lý hình sự Hoa Kỳ sẽ tạo điều kiện cho chúng trốn tránh khỏi sự truy cứu. May mắn thay, các cán bộ thuộc lực lượng thực thi pháp luật hiện nay đã có mối liên kết toàn cầu và bằng sự tận tâm và hợp tác với các đối tác quốc tế trong vụ án này, Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa đã có thể mang công lý trở lại cho những nạn nhân nhỏ tuổi, ông Greenan nói theo Đại sứ quán Mỹ. Cũng liên quan tới việc hợp tác thực thi pháp luật Việt-Mỹ, như VOA tiếng Việt đã đưa tin mới đây, một kẻ tội phạm bỏ trốn đang bị truy nã tại Hoa Kỳ bởi Sở Cảnh sát thị trấn Fox ở Easton, bang Pennsylvania, với tội danh tấn công tình dục một trẻ vị thành niên dưới 11 tuổi đã bị đưa từ Việt Nam về Hoa Kỳ và bị Cảnh sát Tư pháp Hoa Kỳ cùng Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ bắt giữ.
Việt Nam trong thời gian qua đã thực hiện việc nâng cấp trên các thực thể mà họ chiếm đóng ở quần đảo Trường Sa, nơi có tranh chấp với Trung Quốc trên Biển Đông, theo một khảo sát gần đây của Sáng kiến Minh bạch Hàng hải Châu Á, AMTI, thuộc một trung tâm nghiên cứu ở Hoa Kỳ. Khảo sát mới nhất của AMTI thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS có trụ sở ở thủ đô Washington nói rằng trong vòng 6 tháng từ tháng 10 năm 2021 đến tháng 3 năm nay, Việt Nam đã tham gia vào hoạt động nạo vét và đắp nổi mới tại ba địa điểm mà họ chiếm đóng ở quần đảo này. Khảo sát được đưa ra cuối tháng trước còn cho biết Việt Nam đã tiếp tục các hoạt động nâng cấp nhẹ và xây dựng các tòa nhà mới trên một số tiền đồn tại quần đảo mà Đài Loan cũng có tranh chấp chủ quyền. Tuy nhiên, việc nâng cấp và mở rộng các đảo của Việt Nam theo CSIS là nhỏ so với quy mô xây dựng rất lớn trên các đảo của Trung Quốc từ năm 2013 đến năm 2016. Mặc dù vậy, khảo sát của trung tâm này đánh giá rằng những hoạt động của Việt Nam gần đây đánh dấu một sự tăng tốc nhẹ về tốc độ cải thiện đối với các cơ sở của họ ở quần đảo Trường Sa. Điều này, theo CSIS, có thể khiến Hà Nội hứng chịu những lời chỉ trích từ Bắc Kinh và các bên khác. CSIS cho biết các khảo sát sắp tới của AMTI sẽ cho thấy Việt Nam không phải là bên tranh chấp duy nhất vẫn đang tiến hành xây dựng mới ở Trường Sa. Ngoài Trung Quốc và Đài Loan, còn có Philippines, Malaysia và Brunei cũng có tuyên bố chủ quyền về quần đảo Trường Sa. Trung Quốc đòi chủ quyền đối với hầu hết quần đảo này bằng đường lưỡi bò chín đoạn đã bị một tòa trọng tài quốc tế ở La Hay bác bỏ trong một phán quyết đưa ra hồi tháng 7 năm 2016. Trong khi đó, Đài Loan chiếm đóng đảo Ba Bình, hòn đảo lớn nhất tại Trường Sa, và Philippines chiếm đóng 8 đảo thuộc quần đảo này. Malaysia, nước có tranh chấp trên thực tế muộn nhất ở quần đảo Trường Sa, chiếm đóng 5 bãi đá và bãi cạn, trong khi Brunei là quốc gia duy nhất có tuyên bố chủ quyền về quần đảo này nhưng không chiếm đóng đảo nào. Theo khảo sát của AMTI, Việt Nam bắt đầu công việc nạo vét và đắp nổi tại 3 thực thể, gồm đảo Phan Vinh, đảo Nam Yết và đảo Sơn Ca từ tháng 10 năm ngoái. Dựa theo các hình ảnh vệ tinh mà CSIS thu được, báo cáo này cho biết hai đảo Phan Vinh và Nam Yết đã được bồi thêm khoảng 50 mẫu Anh, tức hơn 202.000 m2 đất mỗi đảo, trong khi đảo Sơn Ca được đắp thêm chỉ 7 mẫu Anh, tức hơn 28.000 m2. Việt Nam dường như nạo vét một bến cảng nhỏ tại mỗi cơ sở này với các kênh tiếp cận cắt qua các dạng san hô ở vùng nước sâu hơn, theo khảo sát của AMTI. CSIS nhận định rằng đây là kiểu nâng cấp mà Việt Nam đã thực hiện ở tất cả các tiền đồn lớn hơn của mình trong những năm gần đây. Các khảo sát trước đây của AMTI cho rằng việc nâng cấp của Việt Nam ở Trường Sa diễn ra chậm mà chắc. AMTI là một chương trình nguồn kiến thức tương tác được cập nhật thường xuyên nhằm cung cấp thông tin hướng tới mục tiêu thúc đẩy tính minh bạch trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương để ngăn chặn hành vi gây hấn và xung đột. Việt Nam chưa bao giờ công khai cho biết các hoạt động nâng cấp hay mở rộng trên các quần đảo có tranh chấp ở Biển Đông. Nhưng theo CSIS, Việt Nam đã tiến hành cải tạo tại 10 đá ngầm và đảo nhỏ mà Việt Nam giữ quyền kiểm soát trước khi chiến dịch xây dựng đảo của Trung Quốc. Tổng cộng, Việt Nam đã cải tạo hơn 120 mẫu Anh, tức hơn 845.000 m2 đất mới tại những thực thể này. Trung tâm CSIS nhận định rằng ngoài việc chỉ thực hiện chưa đến 4% so với quy mô hoạt động cải tạo của Bắc Kinh, các phương pháp mà Hà Nội sử dụng ít mang tính hủy hoại hơn nhiều.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen nói các quốc gia đang tìm cách trục lợi qua việc không lên án cuộc chiến tàn ác chống lại Ukraine thật là thiển cận và sẽ phải đối mặt với các hậu quả nếu họ phá hoại các lệnh trừng phạt của phương Tây, theo hãng tin Reuters. Hoa Kỳ và các đối tác sẽ không bàng quan với các hành động làm suy yếu các lệnh trừng phạt sâu rộng mà họ đã áp đặt đối với Moscow và Tổng thống Nga Vladimir Putin về cuộc xâm lược này. Bà cảnh báo trong bài phát biểu chuẩn bị cho một sự kiện do Atlantic Council tổ chức. Bà Yellen cho biết, cuộc chiến giữa Nga và Ukraine đã vẽ lại triển vọng kinh tế thế giới và chính quyền Biden kiên quyết trong cam kết buộc Nga phải chịu trách nhiệm về hành vi khủng khiếp và những vi phạm luật pháp quốc tế. Bà nói, hãy yên tâm, chừng nào ông Putin chưa kết thúc cuộc chiến tranh tự chọn tồi tệ của mình, chính quyền Biden sẽ làm việc với tất cả các đối tác của chúng tôi để trừng phạt Nga hơn nữa về kinh tế, tài chính và cô lập chiến tranh. Nhưng một số quốc gia vẫn còn phân vân, có lẽ còn thấy cơ hội thu lợi bằng cách duy trì mối quan hệ của họ với Nga và lấp đầy khoảng trống mà những nước khác để lại. Bà Yellen nói, và không nêu tên bất kỳ quốc gia cụ thể nào. Bà nói thêm, những chuyển động như vậy thật là thiển cận. Tương lai của trật tự quốc tế của chúng ta, cho cả an ninh và hòa bình thịnh vượng kinh tế đang bị đe dọa. Bà nói tiếp, và xin nói rõ một điều, Liên minh Thống nhất sẽ không thờ ơ với các hành động làm suy yếu các biện pháp trừng phạt mà chúng tôi đã đưa ra. Phát biểu của bà Yellen được đưa ra vài ngày sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden cảnh báo Ấn Độ, nước chưa áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Moscow, rằng việc mua thêm dầu từ Nga không có lợi cho Ấn Độ và có thể cản trở phản ứng của Mỹ đối với cuộc chiến ở Ukraine. Washington và các đồng minh đã tìm cách gây áp lực buộc Ấn Độ, Trung Quốc và các quốc gia đi nước đôi, phải có lập trường rõ ràng phản đối Nga và điều mà Moscow gọi là chiến dịch quân sự đặc biệt. Bà Yellen cho biết cách tiếp cận đa phương của ông Biden đã cho phép nhóm G7 buộc Nga phải trả giá đắt và nói rõ ràng họ đang hành động để ủng hộ một trật tự toàn cầu dựa trên luật lệ bảo vệ hòa bình và thịnh vượng. Lời kêu gọi của bà được đưa ra sau khi ông Biden cho biết Nga sẽ bị loại khỏi nhóm G20. Hôm 13 tháng 4, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Nga có thể dễ dàng chuyển hướng xuất khẩu các nguồn năng lượng khổng lồ của mình không tới phương Tây nữa mà sang các nước thực sự cần chúng, trong khi cũng tăng cường tiêu thụ dầu, khí đốt và than trong nước, theo hãng tin Reuters. Ông Putin cũng nói rằng các quốc gia không thân thiện đã phá hủy chuỗi cung ứng ở các vùng Bắc Cực của Nga và một số quốc gia không hoàn thành nghĩa vụ theo hợp đồng của họ. Phát biểu tại cuộc họp với các quan chức để thảo luận về sự phát triển ở Bắc Cực của Nga, ông Putin nói rằng điều này đã tạo ra nhiều vấn đề cho Nga. Trong diễn biến liên quan, Cơ quan Năng lượng Quốc tế hôm 13 tháng 4 cho biết tác động của các lệnh trừng phạt và sự ác cảm của người mua đối với dầu Nga sẽ có hiệu lực từ tháng 5 trở đi, vẫn theo hãng tin Reuters. Cơ quan này cho biết thêm rằng nhu cầu toàn cầu hiện được kỳ vọng sẽ được cân bằng với nguồn cung dầu trong quý 2 ở mức 98,3 triệu thùng một ngày, với khả năng làm dịu lạm phát giá năng lượng đang tăng vọt. Hôm 13 tháng 4, Thủ tướng Sanna Martin cho biết trong vài tuần tới, Phần Lan sẽ đưa ra quyết định về việc có nạp đơn gia nhập Liên minh NATO gồm 30 thành viên hay không, theo hãng tin Reuters. Cho đến nay, Phần Lan và Thụy Điển, quốc gia Bắc Âu thân hữu láng giềng của Phần Lan, đã né tránh việc gia nhập NATO, liên minh do Hoa Kỳ dẫn đầu được thành lập từ năm 1949 để chống lại Liên Xô trong chiến tranh lạnh. Nhưng cuộc xâm lược Ukraine của Nga đã buộc họ phải suy nghĩ lại khẩn cấp. Bà Martin nói tại một cuộc họp báo chung ở Stockholm với người đồng cấp Thụy Điển, có nhiều quan điểm khác nhau về việc nộp đơn xin gia nhập hoặc không nộp đơn xin gia nhập NATO và chúng tôi phải phân tích những điều này rất cẩn thận. Bà Martin, nhà lãnh đạo của quốc gia có đường biên giới dài với Nga ở phía đông, cho biết, nhưng tôi nghĩ quá trình của chúng tôi sẽ khá nhanh, nó sẽ diễn ra trong vài tuần nữa. Chính phủ Phần Lan sẽ công bố bản cập nhật về chính sách đối ngoại và an ninh của mình trong sách trắng vào cuối ngày 13 tháng 4. Thụy Điển cũng đang xem xét lại chính sách an ninh của mình với kết luận dự kiến công bố vào cuối tháng 5. Thủ tướng Thụy Điển Magdalena Andersson cho biết điều quan trọng là phải thực hiện một phân tích kỹ lưỡng về việc liệu Thụy Điển có nên gia nhập NATO hay không. Bà nói, tất nhiên có những ưu điểm và nhược điểm khi trở thành thành viên của NATO, cũng như những ưu và nhược điểm của các lựa chọn an ninh khác. Là một thành viên của NATO, ta có quyền an ninh với điều 5. Bà nói, đề cập đến cam kết của liên minh này, xem một cuộc tấn công vào một thành viên là một cuộc tấn công vào cả khối. Ta cũng có trách nhiệm khác đối với quốc gia khác.
Tổng thống Mỹ Joe Biden lần đầu tiên nói rằng cuộc xâm lược Ukraine của Nga là diệt chủng. Đây là sự leo thang đáng kể trong lời lẽ của Tổng thống Biden trong một bài phát biểu tại một nhà máy ethanol ở bang Iowa của Mỹ. Sau đó, ông vẫn dứt khoát dùng cách gọi này khi ông chuẩn bị lên máy bay không lực 1. Vâng, tôi gọi đó là tội diệt chủng bởi vì việc Putin đang cố gắng xóa sạch khái niệm người Ukraine đang trở nên ngày càng rõ ràng hơn và ngày càng có nhiều bằng chứng, ông Biden nói với các phóng viên hôm 12 tháng 4. Chúng ta sẽ để cho các luật sư quyết định về mặt quốc tế liệu hành động của Nga có đáng gọi là diệt chủng hay không, nhưng chắc chắn đối với tôi, nó có vẻ như vậy. Ông Biden đã nhiều lần gọi ông Putin là tội phạm chiến tranh, nhưng hôm 12 tháng 4 là lần đầu tiên ông cáo buộc Nga phạm tội diệt chủng. Nga đã nhiều lần phủ nhận việc họ nhắm mục tiêu vào thường dân, và nói rằng các cáo buộc của Ukraine và phương Tây về tội ác chiến tranh của Nga là bịa đặt để làm mất thanh danh của quân Nga. Nhiều thị trấn mà Nga rút lui ở miền Bắc Ukraine có đầy rẫy các thi thể thường dân thiệt mạng mà Kyiv gọi là chiến dịch tàn sát, tra tấn và hãm hiếp. Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden loan báo thêm 750 triệu đô la viện trợ quân sự cho Ukraine cho cuộc chiến với Nga, các quan chức Mỹ cho biết. Những khí tài này sẽ được viện trợ bằng cách sử dụng thẩm quyền phê chuẩn nhanh chóng của Tổng thống, mà theo đó Tổng thống có thể cho phép chuyển các thiết bị và dịch vụ từ kho của Mỹ mà không cần sự cho phép của Quốc hội để đối phó với tình huống khẩn cấp. Một trợ lý cấp cao của Quốc hội cho biết các thiết bị được công bố có thể sẽ gồm các hệ thống pháo binh mặt đất hạng nặng, bao gồm cả lựu pháo. Các lô hàng vũ khí chuyển cho Ukraine bao gồm tên lửa phòng không Stinger và tên lửa chống tăng Javelin, cũng như đạn dược và áo giáp.
Trên một bãi cỏ gần văn phòng của Tổng thống Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa ở Colombia, nơi được xem là thủ đô về mặt thương mại, khoảng 20 chiếc lều đã được dựng lên trong một khu trại nhỏ nhưng đang trở thành tâm điểm của một cuộc biểu tình toàn quốc, theo hãng tin Reuters. Hàng nghìn người đã xuống đường gần đó và trên khắp đất nước trong những ngày gần đây để kêu gọi ông Rajapaksa từ chức. Họ giận dữ vì lạm phát tăng cao và việc cắt điện kéo dài do cuộc khủng hoảng kinh tế đang diễn ra. Trên một tấm bảng viết tay bên cạnh những căn lều, không xa phủ tổng thống có tấm bảng viết Làng Gotago. Khẩu hiệu Gotago Back tạm dịch hãy quay về, nhại lại tên của ông Gotabaya, đang được hô vang tại các cuộc biểu tình đang diễn ra khắp Sri Lanka, trong một làn sóng phản đối kịch liệt chưa từng có đã quy tụ những người thuộc các tôn giáo, sắc tộc và các nhóm xã hội khác nhau. Gần trại biểu tình vào tối ngày 11 tháng 4, một nhóm các nữ tu Thiên Chúa Giáo mặc áo trắng đi ngang hàng rào cảnh sát. Cách đó không xa, ba nhà sư Phật giáo mặc áo cà sa màu sáng đứng giữa đám đông. Ở rìa một bãi cỏ phía sau một số lều, khoảng 30 người đàn ông Hồi giáo ngồi xếp thành hai hàng để thực hiện nghi lễ chay Ramadan. Bà Fazana Hanifa, giáo sư xã hội học tại Đại học Columbia, cho biết địa điểm biểu tình này đã trở thành một không gian mà tất cả những người dân Sri Lanka có thể đến với nhau trong một sự đoàn kết hiếm có. Một nguyên nhân chung là sự tức giận trước những gì mà người biểu tình nói là việc quản lý kinh tế yếu kém của gia đình ông Rajapaksa. Ông Mahinda Rajapaksa, em trai của Tổng thống, giữ chức Thủ tướng, và ông Basil, em trai của họ, là Bộ trưởng Tài chính cho đến gần đây. Chính quyền cho biết họ đang làm những gì có thể để đưa Sri Lanka thoát khỏi cuộc khủng hoảng khiến nước này không thể mua nhiên liệu và thuốc men, cũng như chật vật để trả nợ. Một số người biểu tình cho biết họ chỉ rời đi nếu gia đình ông Rajapaksa từ chức. Ông Mahinda nói trong một bài phát biểu trên truyền hình rằng các cuộc biểu tình đang cản trở nỗ lực cải thiện tình hình đất nước.
Hỏi đáp trực tiếp hàng tuần trên chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và Facebook VOA Tiếng Việt. Hỏi đáp du học Mỹ 10:30 tới 11:00 tối thứ hai giờ Việt Nam. Hỏi đáp di trú Mỹ 9:30 tới 10:00 tối thứ tư giờ Việt Nam. Hỏi đáp y học 9:30 tới 10:00 tối thứ năm giờ Việt Nam. Quý vị có thể hỏi trực tiếp trong phần bình luận lúc chương trình livestream trên Facebook và nhận được câu trả lời trực tiếp nhanh nhất từ các vị chuyên gia. Mong quý vị đón theo dõi.
Chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Năm ngày 14 tháng 4 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ. Kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.